Trước mặt tôi có cái câu hỏi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là để ngày mai đi, bởi vì câu hỏi này đó rằng là thuộc về phóng sinh. Ngày mai trước khi đi phóng sinh thì tôi cũng sẽ có một cái thời nói về phóng sinh. Và như vậy thì hôm nay đây, người nào mà có thắc mắc hay là có những cái câu hỏi gì đó liên quan đến vấn đề đó thì chuẩn bị được ghi là ngày mai trước khi đi phóng sinh thì tôi sẽ giải thích cho tường tận để cho chúng ta hiểu hơn. Thì cái câu hỏi này thì tôi nghĩ rằng là cũng là một cái câu hỏi thông thường và tôi cũng trả lời ở nhiều nơi rồi về cái câu hỏi này. Đấy, thì để dành cho đến ngày mai. Còn bây giờ thì tôi muốn nói xung quanh đến cái vấn đề quan trọng hơn. Đó là cái vấn đề mà gọi rằng là cũng vào đạo nó mà ban sáng là anh thiện giáo có nói rằng là thỉnh tôi khai thị về cái vấn đề mà vào trong đạo, nhập đạo đó mà. Đó. Thế thì hồi buổi trưa tôi có giải thích rằng là đạo của Đức Phật nó là không phải là chỉ là một cái đạo ăn hiền ở lành một cách tiêu cực, mà cái đạo của Đức Phật là dấn thân vào mọi cái thiện pháp phục vụ chúng sinh. Cho nên đạo Phật khi nào cũng có một cái khẩu hiệu gọi là nguyện độ nhất thiết chúng sinh, mà chúng ta có thể thấy rằng là không có tôn giáo nào có cái nguyện như vậy, và cũng chẳng có một vị thượng đế nào đề cập đến cái nguyện nói trên, chỉ có đạo Phật. Thành ra tôi mới phân biệt rõ là cái thiện của đạo Phật nó vượt quá cái thiện của thế gian, và nó khác nhau chỗ nào thì đã có trình bày. Cho nên cái nhân thiện của Phật pháp nó siêu việt hơn cái nhân thiện của thế gian. Thì cái nhân thiện của thế gian nó là cái nhân gọi là nhân thiên phúc báo, là cái nhân thiện nó chỉ nằm gói trọn ở trong cái cõi trời người này, thì nó là nhân thiên phúc báo. Thì cái thiện của đạo Phật nó siêu xuất, nó gấp cả vô lượng lần, cho đến tính đếm cũng không xuể được rằng là nó nhiều hơn cái công đức, nó nhiều hơn cái phúc báo nhân thiên đến dường nào. Cho nên cảnh giới của nó cũng siêu xuất, cũng lớn rộng vô biên hơn cái cảnh giới của nhân thiên xa lắm. Thành ra vì như vậy đó mà mới nói rằng là nó siêu xuất ra khỏi cái cảnh giới của nhân thiên với lại cái phúc báo của nhân thiên. Cho nên vì như thế mới gọi nó một cái tên rằng là xuất thế gian, là cái cảnh giới xuất thế gian, hay là cái pháp xuất thế gian, hay cái đạo xuất thế gian, tức là cái con đường mà nó siêu xuất khỏi cái thế gian này. Thì cái thế gian này thì nó vẫn nằm ở trong cái vấn đề của cái ngã. Mà ban trưa tôi có giải thích rằng là cái ngã này của chúng ta chung cục nó chính là do là nghiệp. Ngã đấy là nghiệp, nghiệp ấy là ngã. Thì nếu mà nghiệp thiện thì ngã ấy được lạc, mà nếu nghiệp ác thì cái ngã ấy phải chịu khổ. Do đó thì khi chúng ta biết rằng là cái ngã đó là do nghiệp, thì như vậy nó thì cái nghiệp đó khi nào nó cũng giới hạn, tức là cái thiện của mình nó có giới hạn, ngay đến cái ác của mình nó cũng có giới hạn, mà cái thiện nó cũng có giới hạn. Do đó, do có giới hạn mà Phật pháp mới gọi một cái danh từ, thay vì nó là giới hạn, Phật pháp gọi một cái danh từ là hữu lậu, là có hết. Còn vô hạn thì đạo Phật gọi là vô lậu. Thì chúng ta nghe cái danh từ rằng là hữu lậu mới lại vô lậu, thì chúng ta hiểu như vậy, hiểu là cái vấn đề nó là giới hạn hay là vô giới hạn. Thì cái thiện của mình nó có giới hạn, có lúc nào mình làm thiện mà có cái lúc nào đó mình ngưng nghỉ không làm thiện, mà có lúc nào đó mình làm ác mà có lúc nào đó mình ngưng nghỉ làm ác. Thì khi mình ngưng nghỉ làm ác thì cái ác nó dừng, như vậy là cái ác có giới hạn. Khi mình ngưng nghỉ làm thiện thì cái thiện nó đứng lại, thì như vậy đó là nó có cái giới hạn. Và khi chúng ta làm thiện là chỉ có gọi rằng là nhân cái dịp mà chúng ta cầu nguyện, nói thẳng là cầu siêu hay cầu an, cầu phúc, thì bây giờ chúng ta mới làm thiện. Còn nếu mà không có những cái nhân duyên ở trên đó thì chúng ta không có làm thiện, thì chúng ta cũng không nghĩ tới chuyện làm thiện luôn. Do đó cái làm thiện của chúng ta có lúc thì nó khởi và có lúc thì nó tắt. Nó khởi là sinh, nó tắt là diệt. Thành ra ở cuộc thế gian này nó cái pháp nào nó cũng có giới hạn, cho nên nó gọi là pháp hữu lậu. Hoặc còn một danh từ khác nữa trong kinh điển thường gọi, và chúng ta cũng tập để hiểu nó, gọi là hữu vi pháp, là pháp hữu vi hay là pháp hữu lậu. Những cái pháp ấy rằng là có khi nó khởi và có lúc thì nó tắt, tức là nó sinh diệt. Thế khi nó khởi nó thì lúc đấy mình có phúc, lúc mà nó tắt thì cái phúc của mình nó hết. Thì khi mà hết phúc thì người ta cảm thấy khổ hoặc người ta rớt vào khổ. Một anh mà đang làm lãnh tụ bị người ta hạ bệ thì nó khổ ghê lắm, nó mất cái phúc đó. Thế thì ở thế gian này thì người ta thường hành các pháp của hữu vi, tức là cái pháp mà có sinh, có khởi, có diệt, có tắt nữa. Người ta làm các pháp của hữu vi, cho nên cái phước báo của người ta nó hữu lậu. Cho nên cái cảnh giới này nó là một cảnh giới của hữu lậu, cho nên cái gì cũng có và rồi cái gì cũng mất. Tức là cái gì cũng sinh và rồi thì cái gì cũng diệt, cứ sinh sinh diệt diệt, diệt diệt sinh sinh, từ nội thân ra cho đến ngoại khí, tức là ra cho đến thế gian bên ngoài, nó đều như vậy hết, nó đều theo cái định luật như vậy. Và bây giờ đến Đức Phật thì chỉ cho mình một cái con đường là hành một cái pháp vô vi để đạt đến một cái cảnh giới vô lậu, là một cái cảnh giới mà vô giới hạn. Cho nên vì vậy khi mà chúng ta tụng kinh thì chúng ta cũng thấy rằng là chư tổ cũng dạy cho chúng ta hành các pháp nó theo một tinh thần của vô lậu, cho nên mới nói chúng ta rằng là thế thế thường hành Bồ Tát đạo, là đời đời kiếp kiếp đều hành Bồ Tát đạo, không có ngừng. Mà khi người hành Bồ Tát đạo á thì đương nhiên rằng là người đó đó hành Bồ Tát đạo chứ không phải hành cầu an đạo hay cầu siêu đạo. Có nghĩa rằng là người đó không vì những cái như thế mà mới ra tay rộng độ chúng sinh, mà cái người đó có nghĩa rằng là vì chúng sinh nằm ở trong cõi hữu hạn là hữu vi, chúng sinh phải chịu cái cảnh giới của hữu lậu, cho nên chúng sinh có diệt, có đắc có thất. Cho nên mọi cái đắc của chúng sinh chung cục rồi cũng thất, thất rồi thì lại đắc, đắc rồi thì lại thất. Cuộc đời của người nào cũng như vậy. Và chúng ta có đắc mọi thứ xong rồi thì cuối cùng chúng ta cũng thất, thất đi xong rồi chúng ta lại theo cái nghiệp của chúng ta, cái nghiệp đó nó lại dẫn chúng ta đi, nghiệp đó là tiếp dẫn chúng ta, nó tiếp dẫn chúng ta tới cái cảnh giới của nó mà nó là mình, cho nên nó sẽ dẫn mình đi. Và nó ở đâu mình ở đó, mình ở đâu nó ở đó. Nó khổ là mình khổ, nó vui là mình vui, cái vui khổ của mình tùy thuộc vào nó. Và nếu nó là một cái khối nghiệp của thiện thì mình với nó sẽ cùng vui nhiều. Nếu nó gom góp toàn những cái nhân tố và chủng tử của khổ thì mình với nó chịu khổ nhiều. Do như thế đó, thì như vậy đó, thì cái kiếp người nó cứ như vậy, nó hết cái nhân duyên này, nó hết, tức là nó tắt diệt, thì chết. Chết rồi, nó theo cái nghiệp nó dẫn nó đi, cái nghiệp mà nó mới tạo ở đời này, nó dẫn mình đi tới một cái tương lai. Cái tương lai đó, cái nghiệp đó nó sẽ, nó, nếu nó là nhân tố như vậy thì tự nhiên cái nghiệp tới đó mình sẽ sống trong một cái hoàn cảnh tốt đẹp, mình sẽ có một cái hình hài tốt đẹp. Nếu không phải như thế thì mình chịu những cái ngược lại. Và trong suốt cái cuộc đời của phàm phu đó thì chúng ta nỗ lực cả một cuộc đời, cả một cuộc đời nỗ lực cần cù truy tìm cầu được toàn những cái thứ hữu vi hữu lậu, có nghĩa là toàn những cái thứ rồi ra sẽ mất. Nhưng mà cả một cuộc đời của mình long đong lận đận, chịu khổ, chịu đủ mọi cái để cầu cho được, để tìm cho được những thứ chung cục sẽ mất. Nhưng mà không ai giác ngộ điều này. Mặc dù điều này quá dễ hiểu, nhan nhản, trước mắt, đầy khắp. Người nào cũng vậy. Người nào rồi ra, dù cho có cự phú như Bill Gates, dù cho có lãnh đạo cấp lớn, như là tổng thống của một nước lớn đi chăng nữa. Đó. Chẳng hạn như Stalin, như Mao Trạch Đông, như Hitler, nó cũng đều ra đi với hai bàn tay trắng. Rõ ràng, trong cuộc sống thì nghĩ rằng mình thôn tính các sứ khác, mình mờ mang cái dư sở của mình, của mình, và mình được cái này và được cái kia. Trông cầu, mình vứt lại hết toàn bộ những cái đó, vác theo những cái nghiệp mưu toan tính toán đó qua đời tương lai. Cho nên dù là nhà lãnh đạo, dù là vĩ nhân đi chăng nữa, dưới con mắt của Phật Pháp cũng chỉ là một người điên đảo mộng tưởng, điên đảo nghĩ ngược lại. Mộng tưởng là tưởng đâu là của mình, mà không dè là chẳng có cái gì của mình. Sau đó một đời lao lự, một đời cần cầu những thứ như vậy, xong rồi lo cho cái tôi này, cái thân này, rồi chung cục cái thân này thì dòi bọ nó ăn, nó độc, rồi vứt ở dưới ba thước đất, ai thấy cũng kinh khủng, cũng chạy hết. Cái thân đó mà bò dậy ở dưới đáy mồ mà trở về nhà thì cả nhà chạy trốn. Rồi thì chỉ lo cho nó, mà rồi thì vứt nó ở lại cái thế gian này, rồi mình ra đi. Mình ra đi là cái gì ra đi? Rõ ràng không phải mình đây. Mà cả một cuộc sống chỉ lo cho cái mà sẽ vứt xuống ba thước đất như vậy. Cả một cuộc đời chỉ lo truy cầu những thứ mà chung cục phải bỏ lại. Rốt cuộc tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Thế có phải là mộng tưởng không? Quá mộng. Thế có phải là điên đảo không? Quá đảo điên. Cho nên vì vậy cái nhân sinh toàn là làm chuyện vô ích tốn công mà không được một cái công phu gì hết. Ngoài là một gom đống nghiệp, nghiệp của thiện ác hỗn hợp với nhau, rồi chịu khổ được vui. Rồi cái vui thì khi nào cũng không đủ, cái khổ thì bao giờ cũng có thừa, luôn luôn chịu cái định mệnh như vậy. Sướng mấy cũng không đủ, mà khổ trong giây lát thôi, cơ hồ chịu không nổi. Rồi tạo tác biết bao nhiêu những thứ hữu vi, để rồi cứ chịu mãi trầm luân ở trong cảnh của hữu lậu. Thành ra có sinh, có tử. Thì bây giờ Đức Phật là cái người mà hiểu rõ tất cả những cái yếu tố nói trên đó. Nếu không phải Phật Pháp, không có một thượng đế nào biết những điều như vậy. Đức Phật đến với cuộc đời này là để chỉ bày cho chúng ta, để làm sao cho chúng ta ra khỏi cái thế giới của hữu lậu, là thế giới của có sinh thì có diệt. Cái thế giới gọi là chư hành vô thường thì sinh diệt pháp, sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc, chỉ bằng một bài kệ đó thôi. Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên quy y thành đệ tử của Đức Phật. Sau khi nghe bài kệ nói trên, Ngài Mục Kiền Liên nghe từ Ngài Xá Lợi Phất đọc lại, nghe xong chứng A-la-hán quả. Ngài Xá Lợi Phất nghe Ngài A Thị Thuyết nói. A Thị Thuyết là một vị đệ tử của Đức Phật. Ngài Xá Lợi Phất thấy có một vị sa môn đi khất thực, hình dung oai nghi vô cùng, cho nên tới hỏi thăm. Tới hỏi thăm là cái sự tu hành của cái ngài này như thế nào. Ngài này nói: thầy tôi dạy cho tôi một điều, đọc bài kệ: chư hành vô thường thì sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Xá Lợi Phất nghe xong tuy chưa chứng quả, nhưng mà cảm giác ngộ được và cảm thấy sung sướng vô cùng. Đây mới là cái con đường gọi là đạo đúng nghĩa. Và chạy đi tìm người bạn thân nhất của mình là Mục Kiền Liên kể lại. Và khi Mục Kiền Liên chỉ nghe bài kể đó xong, chứng là A-la-hán quả, chứng trước Xá Lợi Phất, và cả hai do giác ngộ đồng đến tìm Đức Thế Tôn và quy y xuất gia, và trở thành hai vị đệ nhất cao độ của Đức Bổn Sư. Thì tại sao vậy? Tại chưa có đạo nào nói đến cái điều như vậy. Những gì tôi nói đó là những gì tôi kể lể từ sáng đến giờ cho đến bây giờ, nó giống như là văn xuôi của cái bài kể nói trên đó. Chư hành vô thường là tất cả các pháp của thế gian nó trôi, cho nên nó là chư hành. Nó vô thường là luôn luôn nó có khởi, nó có diệt, nó có tắt, nó có biến. Mọi vật đều như vậy, chứ không phải chỉ có chúng sinh, tức là con người. Cái bông hoa cũng vậy, cái bình nước cũng vậy, cái căn nhà này cũng thế. Nó thay đổi không ngừng. Đó. Thì nó thay đổi đến cái chiều hướng. Mà có một nhà tư tưởng, một nhà hiền triết của Hy Lạp thời cổ đại là ông Heraclit, ông này mới nói là ông này phát minh nói là mọi vật nó đều di chuyển, nó không có đứng yên một chỗ. Mình thấy nó đứng yên một chỗ, nhưng mà trong cái đứng yên này nó có một sự di chuyển lớn. Cái di chuyển đó đó là nó di chuyển bằng cái phương tiện nào, bằng cái chiều hướng nào. Heraclit nói rằng là nó di chuyển theo một cái chiều hướng đến cái ngược với chính nó, tức là đến với cái mâu thuẫn với chính nó. Cái căn nhà này, cái khi bắt đầu sinh thì nó bắt đầu di chuyển, nó di chuyển tới cái diệt. Khi nó mới được hoàn thành, nó mới tinh à, những cái mới đó của nó không có đứng, những mới đó của nó bắt đầu di chuyển. Nó di chuyển đến cái cũ, chẳng có cái nào mới mãi. Cái nào rồi cái gì cũng di chuyển tới cũ. Một đứa bé còn nắm trong tay, nó cũng di chuyển không ngừng nghỉ. Nó di chuyển trong lúc nó đi, nó di chuyển trong lúc nó ngủ, trong lúc di chuyển trong lúc nó nằm, nó đều di chuyển. Nó di chuyển đến đâu? Nó di chuyển tới già. Và sự sinh của nó thì di chuyển tới chết. Cho nên nói là chư hành vô thường thì sinh diệt pháp, thì đó là pháp sinh diệt. Đó là các pháp sinh diệt. Pháp sinh diệt là hữu vi pháp, là hữu lậu pháp, là cảnh giới của hữu lậu, là cảnh giới có hết. Ở đây có thể nói là hai thứ đó là nêu lên khổ và tập đế. Rồi thì Đức Phật giải quyết sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Sinh diệt mà diệt đi rồi thì tịch diệt đó là lạc. Thì tịch diệt đó mới là lạc. Tức là có nghĩa là dưới cái mắt của Phật Pháp, dưới con mắt trí tuệ của chư Phật, thì chỉ có một sự lạc, đó là khi nào chấm dứt sự sinh diệt, chấm dứt hữu lậu, chấm dứt hữu vi pháp, chấm dứt hữu lậu cảnh giới, chấm dứt sự sinh tử và luân hồi. Bây giờ mới lạc. Còn mọi cái lạc nằm ở trong sinh tử luân hồi, là cái lạc của vô thường, là cái lạc của sinh diệt. Lạc như thế không đủ, như hồi nãy tôi nói, lạc mấy cũng không đủ. Hà huống là cái lạc nào mà không di chuyển, cái lạc nào cũng di chuyển từ từ tới khổ. Cho nên đạo lão cũng phát minh được cái vấn đề là cực âm thì thành dương, cực dương thì thành âm. Có nghĩa là dương nó cứ di chuyển, nó di chuyển đến cùng cực của nó, gọi là cực dương, thế nó thành âm. Thành âm rồi nó tiếp tục di chuyển đến cái cực âm của nó thì thành dương. Do đó mà nói, cùng thì tắc biến, biến tắc thông. Cho nên vì vậy lão Tử nói, trong phúc có họa, trong họa có phúc. Phúc là mầm của họa, họa là chủng tử của phúc. Hai thứ đó lại là một. Tại vì nó cứ di chuyển như vậy, thì khổ với lạc, khổ phúc lạc họa. Thế thì bây giờ nói sinh diệt mà diệt rồi, tức là chấm dứt hết tất cả mấy cái đó rồi, thì nó gọi là tịch diệt. Thì tịch diệt đó mới thật sự là lạc. Còn nếu chưa tịch diệt thì lạc mấy đi chăng nữa, dưới mắt của Đức Phật, lạc ấy vẫn là khổ, bởi lạc ấy vẫn chưa bao giờ đủ làm cho mình cảm thấy an lạc thật sự. Cho nên dù người ta có quyền hành cao đến mấy, người ta vẫn cảm thấy chưa đủ. Người ta giàu đến mấy đi, người ta vẫn không ngừng nghỉ, người ta vẫn chưa thấy đủ, người ta vẫn muốn tiếp tục. Vì những cái lý lẽ như vậy, cho nên tất cả những cái lạc mà còn trong cái lạc mà trong cái sự đối đãi, tức là trong cái pháp của hữu vi, là cái lạc mà nó sẽ tiến tới khổ. Cái lạc đó luôn luôn hăm dọa con người, bởi vì con người dù sao cũng không có tí tỷ kinh nghiệm, biết rằng là cái lạc này rồi nó cũng sẽ hết. Trong một cái gọi là tiềm thức của chúng sinh hiểu như vậy, cho nên chúng sinh hay sợ lắm, tìm đủ mọi cách để giữ nó, nhưng chưa một chúng sinh nào thành công. Nó đến rồi nó đi, mà mình không có níu kéo gì được. Thì như vậy, như cái lạc mà chúng sinh nỗ lực mà tìm cầu, chỉ thêm lo, chỉ thêm bận tâm, chỉ thêm tiếc nuối, bởi nó có mất, lại thêm khổ. Do đó sinh diệt, diệt dĩ thì tịch diệt vi lạc. Chừng nào cái đó mà diệt thì bây giờ cái sự tịch diệt là chẳng còn khổ, chẳng còn lạc. Cái tịch diệt ấy mới thực sự là lạc. Để giải thích cho cái nghĩa nói trên đó, thì Ngài Long Thọ Bồ Tát mới thí dụ. Giống như một người mà có cái mụn kẻ nó ngứa, nó hành ngứa khổ. Và cái khi nó hành ngứa lên khổ thì họ giải quyết bằng cách họ gãi. Mà khi họ gãi cái mụn kẻ đó, cái cơn ngứa nó sẽ dịu xuống bằng cái pháp gãi. Thì họ cảm thấy sung sướng. Họ cảm thấy cái cảm giác mà gãi ngứa đó là sung sướng, là thích thú. Nhưng họ gãi một đổi rồi á, thì nó sung sướng rồi, nó dịu cơn ngứa rồi, thì họ ngưng gãi, một đổi nó ngứa lại, rồi họ lại gãi. Cứ như thế ngày qua ngày, năm qua năm, họ đeo mang cái khổ và cái sướng nó trên nó. Họ đeo mang cái khổ của ngứa, và họ được hưởng cái sướng của lúc mà giảm ngứa. Nếu mà thế gian mà suy nghĩ cho kỹ thì cũng thế. Bây giờ cái người mà không còn một kẻ để ngứa, cho nên không cần phải gãi để thoải mái, thì người ấy vẫn sướng hơn là cái người có cái sướng của cái sự gãi ngứa. Gãi ngứa thì thoải mái thiệt, nhưng mà không có ghẻ để mà gãi thì vẫn thoải mái hơn. Thì cái thoải mái đó không thấy, nhưng mà thoải mái hơn. Thoải mái đó gọi là tịch diệt, tức là không còn cái khổ của ngứa, mà cũng chẳng có cái sướng của gãi. Nó gọi là tịch diệt. Thì đó lạc hơn. Cũng giống như một anh mà ghiền ma túy, khi anh bị ma túy hành, anh khổ sở vô cùng. Nhưng mà khi có ma túy đến, anh hút vào, anh thấy thoải mái vô song. Thì con người cũng vậy, khi mà họ bị thiếu thốn hay họ bị một cái gì đó mà cảm thấy khổ, nhưng mà khi họ được đáp ứng, họ cảm thấy sung sướng. Nhưng mà chẳng có một cái đáp ứng nào là vĩnh cửu, là vĩnh hằng. Nó cứ tiếp diễn như vậy hoài. Tại cuộc đời này, cái định luật của các pháp ở trên thế gian này là hữu lậu, là hữu vi, là sinh diệt pháp, là chư hành vô thường. Cho nên chỉ có cái vấn đề mà chừng nào mà sinh diệt nó diệt đi thì cái đó mới là lạc. Thì đối với Ngài Sao Lợi Phất thì đây là mới là cái đạo, cái đạo quan trọng đấy. Còn cho dù mà có sinh lên thiên đường đó, thì coi như rằng là mình có một cái cách gãi tinh vi hơn mà thôi. Còn chừng nào mà tịch diệt là chấm dứt luôn cả cái mà ghẻ lẫn cả cái gãi, thì ấy đó mới là hạnh phúc tối thắng tối thượng. Cho nên vì như vậy, Sa Lợi Phất giác ngộ trong đó như vậy. Đây mới là cái con đường đạo. Tại vì cái vị mà dạy cái bài kệ này, vị đó hiểu rõ cái ý nghĩa của khổ tập của thế gian, hiểu rõ cái ý nghĩa tại sao lại luân hồi sinh tử. Tại hữu vi, mà pháp hữu vi thì nó di chuyển không ngừng nghỉ. Trong từng sát na gian, nó chưa từng bao giờ có một giây phút nào không di chuyển. Cho nên ngày xưa người ta đâu có thể tưởng tượng là cái tinh cầu người ta ở nó quay. Người ta nói nó quay, người ta té văng hết trơn còn gì. Rồi người ta cũng không thể nào nhìn ra rằng cái bàn nó đang di chuyển, căn nhà nó đang di chuyển, mình đang di chuyển, mình đang ngồi yên mà. Không, mình di chuyển cả trong lúc ngồi yên nữa. Phải có một cái trí tuệ nào đó nhận chân ra được cái bản chất của khổ tập nói trên. Thành ra cả hai người bạn ấy đều nhất trí với nhau là đến tìm vị đạo sư nói trên nó quy y. Vậy thì cái câu mà sinh diệt diệt dĩ tịch diệt vi lạc, người ấy chứng tỏ người ấy biết thế nào là lạc. Cái người mà biết chắc chắn thế nào là lạc thì người đó biết được cái cách thức để mà đưa đến cái chỗ lạc. Cho nên hai câu sau đó tượng trưng cho đạo và diệt đế. Và tứ đế nằm ở trong cái bài kệ nói trên đó. Như vậy thì coi như là Ngài Sa Lợi Phất với Ngài Mục Kiền Liên hiểu cái bài kệ nó như thế, cho nên vì vậy mà giác ngộ. Còn chúng ta khi nghe cái bài kệ nói trên đó, chúng ta đâu có hiểu như thế đâu. Thành ra chúng ta vẫn không giác ngộ. Chúng ta vẫn không có thấy được cái lẽ vô thường thật sự. Không thấy được cái hữu vi pháp như mộng, như huyễn, như bảo ảnh, như lộ, diệt, như điện. Tất cả những hữu vi pháp đó, như rằng là sấm chớp, như rằng là bong bóng nổi ở trên mặt nước, như là hạt bóng nước vậy đó, như là một giấc mộng, nó sớm còn tôi mất, nó không có thuộc về ai hết, mà ai ai cũng phải thuộc về nó, tức là phải chịu những cái như thế. Thế như vậy Khi mà hai ngài đó hiểu được như thế thì mới bắt đầu vào đạo được. Như là ban sáng thì tôi có nói rằng là đạo thật sự ra đâu cần phải đi tìm, đạo ngay trước mặt mình, đạo ngay sau lưng mình, bên trái bên phải gì đều có đạo. Đức Phật nói hồi đầu thì ngã, quay đầu lại là đạo. Mà thực sự ra quay đầu đó là Đức Phật ví von thôi. Còn nếu mà chỉ cần rằng là liễu ngộ được một cái lời dạy của Đức Thế Tôn đó, thì nhìn đâu cũng nó cũng là đạo hết. Cho nên vì vậy, với cái trí tuệ của Đức Phật thì cái gì cũng là đạo. Cho nên nói rằng là nhất thiết pháp, giai thị Phật pháp, tất cả các pháp ấy đều là Phật pháp. Cho nên những người mà thấy như vậy thì nhận ra Phật pháp ở trong đó. Ở những người không thấy thì không nhận ra Phật pháp ở trong đấy. Anh thấy cái cách học đạo của chúng ta nó còn thiếu một cái nữa là vào đạo. Giống như hiểu đạo mà cao siêu như ngài Thần Tú, mà còn bị ngài Ngũ Tổ phê một câu rằng ông chỉ mới tới cửa mà chưa có vào. Còn chúng ta thì còn cách cửa xa lắm. Đó là như ngài Thần Tú mà còn đến cửa thôi mà chưa vào. Đó như Huệ Năng á, là người vào rồi, là người vào trong đạo. Đó như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên nghe xong là vào đạo, tức là sự chứng quả. Thì sở dĩ mà chúng ta không vào đạo cũng là giống như ban sáng tôi có đề cập đến cái vấn đề là chúng ta còn quá mải mê, bận tâm và say sưa với con đường đời. Chúng ta không dám ra từ nó. Chúng ta có đắm đuối nó bởi vì kết duyên với nó từ vô lượng đời, từ bao kiếp nay rồi. Cho nên một sớm một chiều bỏ, làm sao bỏ nổi. Cho dù rằng là không phải một sớm một chiều, đã bao chiều bao sớm rồi, trải qua bao kiếp, cũng có quy tam bảo, cũng có mừng Phật đản rất là nhiều, cũng có kết thân với lại chư Phật, cũng nghe pháp và cũng học giáo lý, nhưng mà cái căn bản nhất vẫn chưa giác ngộ, đó là hiểu ra khổ và tập, tức là nhân sinh thì khổ. Chúng ta vẫn chưa thấy nhân sinh thì khổ, dù là chúng ta lao tâm lao lực quá nhiều, dù là chúng ta cứ đắc thất hoài, dù là chúng ta phải cầu nguyện rất là nhiều, nhưng mà chúng ta vẫn chưa nhận ra đó là khổ. Cho nên chúng ta vẫn chưa chịu bỏ. Chúng ta thứ nhất là chưa nhận ra điều đó, thứ hai là chưa hiểu được cái pháp của Đức Phật thực sự nó an lành như thế nào. Hai yếu tố đó khiến cho chúng ta, cho dù rằng là có học Phật cách mấy, vẫn mê mải với dòng đời. Do đó mà ban sáng tôi mới nói, nếu mà người ta mà coi đạo là cái thứ mà trọng yếu nhất đó, thì dù trời mưa hay trời gió, dù là tuyết có rơi đó, dù là trời nó có xấu đến cái cấp nào, dù là có những cái trận giải trí tennis hay là bóng đá nào đó quan trọng tới đâu đi chăng nữa, cũng không quan trọng bằng cái vấn đề tụng kinh nghe pháp. Thế nhưng trên thực chất thì trái lại, thì người Phật tử Việt Nam ai cũng hiểu rằng cái tâm mến đạo của mình, cái bồ đề tâm của mình chỉ cần một cơn mưa nhẹ nó cũng đủ làm ướt cái tâm đó rồi. Chỉ cần những cái cơn tuyết rơi lả tả cũng đủ làm cống cái bồ đề tâm ấy rồi. Cho nên chùa chiền nào Tết nhất đến hay là những cái dịp lễ nào đó mà ngay ngày hôm đó mà thời tiết không tốt là lo âu, là chắc rằng là ít người tới rồi. Do bởi vì làm sao vậy? Bởi vì chỉ một cơn mưa nhỏ thôi là đã làm rét bồ đề tâm rồi. Bồ đề tâm yếu đến mức như vậy, nhưng mà thử mà đi hẹn hò, hay thử mà đi kiếm một cái mối lợi nào coi, tuyết cách mây cũng đổi tuyết mà đi. Nhưng nếu mà gặp giáo lý hay là gặp gì đó đó, thì khi nào mà tôi thiệt là rảnh không biết làm gì, đi ngồi nghe cho nó qua thời gian. Như vậy thì làm sao mà mình có thể gọi rằng là vào đạo cho nổi? Do đó cái tinh thần trước nhất hết để muốn vào đạo đó là cái vấn đề mà thứ nhất đó, là cái vấn đề phải nhận chân ra nhân sinh thị khổ, tức nhận chân ra khổ đế. Khổ đế trước nhất, khổ đế xong rồi mới bắt đầu mới trở ngược lại để đi tìm cái nguyên nhân gây ra khổ, gọi là tập đế, là những cái nhân mà nó tích tập lại chiêu cảm đến cái quả khổ đó là gì. Khi tìm ra tập đế như vậy thì đương nhiên muốn không khổ thì cai cái tập, chừa bỏ cái tập. Giống như một người bị diabetes, muốn đường không cao thì phải chừa bỏ những cái thứ mà sinh đường. Như người bị cholesterol ấy, thì phải chừa bỏ những cái thứ nào có chất béo ở bên trong thì mới diệt nó được. Thế thì khi biết tập rồi mà lại cái khổ với cái tập đó đó, lại chẳng có một sách thế tục nào, lại chẳng có một vị thượng đế nào biết cả. Chỉ có Đức Phật và kinh sách của Đức Phật biết. Cho nên phải qua Đức Phật mới hiểu được hai cái vế đầu khổ tập. Mà khi hiểu được như vậy rồi thì mới may ra, mới ra khỏi cái thế gian sinh tử luân hồi này được. Thành ra lại một lần nữa, không có một cái sách nào của thế gian, không có một vị thánh nhân nào của cuộc đời hiểu nổi, biết được cái cảnh giới vô lậu, cái vô vi pháp đưa đến cảnh giới của vô lậu, ngoài Đức Phật và kinh sách của Ngài gọi là pháp. Cho nên có hai yếu tố. Một yếu tố để nhận thức đây là độc, phải bỏ. Đây là bổ, phải tăng. Cả hai yếu tố đó chỉ một mình Đức Phật và giáo pháp của Ngài hiểu và biết và đề cập đến thôi. Ngoài ra tuyệt nhiên không có. Cho nên vì vậy mới nói sự xuất hiện đó, sự xuất hiện để đem đến cái vấn đề lìa khổ tập, thành được diệt đạo. Cái ngã đó là một cái ngã tối tôn của cuộc đời, độc tôn. Nếu như thế thì mình phải hiểu cái vấn đề của khổ tập như thế, rồi thì bây giờ mình mới hành theo cái lời dạy của Đức Phật, tức là hành cái vô lậu, hành cái vô lậu pháp. Thì hành cái vô lậu pháp thì cái hữu lậu pháp của đó bị diệt. Thì như vậy là sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Thì bây giờ khi mà cái tịch diệt đó, cái sinh tử đó không còn, thì bây giờ mới lạc. Tức là có nghĩa rằng là cái lạc ở cuộc đời này nó có sinh tử. Nhưng mà bao giờ mình phải tìm ra được một cái lạc nào đó mà vô sinh cũng vô tử. Cái sự sống ở cuộc đời này là có sinh tử. Mình phải tìm ra được một cái sự sống vô sinh vô tử, vân vân. Thì cái đó là cái con đường của cái pháp vô lậu pháp, đưa đến một cái cảnh giới vô lậu. Cảnh giới vô lậu đó là một cảnh giới không có sinh diệt. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng là cái pháp của tứ diệu đế nó nằm ở trong cái bài kệ nói trên. Cho nên vì vậy mà các vị mà tăng đầu tiên của Đức Phật là do nơi tứ diệu đế mà nhập đạo, mà vào được kết quả. Và do vì vậy mà tứ diệu đế cũng được gọi là cái giáo pháp tối căn bản của Phật giáo, mà cả đại lẫn tiểu thừa đều phải tuân thủ và đều phải học và đều phải tu theo. Tối căn bản, không thể tắt được. Tức là không thể nào lìa bỏ cái sự nhận thức của khổ tập mà tiến vào được với đạo với diệt. Người ta chỉ có thể tiến được vào đạo diệt bao giờ người ta nhận thức ra khổ tập. Một ngày nào mà con người chưa có nhận thức ra khổ tập thì ngày ấy con người vẫn chưa bao giờ sẵn sàng bước vào cảnh giới của đạo và diệt. Giống như thế này, bao giờ thì mình chịu tiến bước vào trong một cái y viện? Chỉ khi nào mà mình ý thức được mình đang còn có trọng bệnh thì mình mới bước vào. Còn nếu một ngày nào đó mà mình vẫn ý, mình vẫn tin rằng là mình có một cái cơn bệnh nào tiềm ẩn ở trong cái cơ thể của mình, thì mình vẫn chưa bao giờ sẵn sàng đến bệnh viện, mà mình vẫn la cà vào trà đình tử điếm, karaoke, cinema, phòng trà đủ thứ, mà mình không có nghĩ cái chuyện rằng là đến y viện bao giờ. Thành thử ra khi mà nhận thức được nhân sinh thì khổ, thật sự nhận thức ra được cái vấn đề rằng là mình thực là điên rồ, thực là mộng tưởng, cái cả cuộc đời của mình đi toàn là đi truy tìm, đi đấu tranh, đi giết chém, đi làm mưu tính tính toán đủ thứ với mọi người để đoạt với nhau cho được cái thứ mà cả hai cùng không bao giờ được, chung cục cũng đều mất. Mình phải lo cho một cái hình hài mà chung cục rồi thì cũng vứt nó một cách gọi là không còn nuối tiếc nữa. Nó vừa thối mà vừa ghê rợn. Với một cái hình hài mà khi nó tắc thở rồi, nó sình, nó trương, mà nó hôi bất khả tư nghị. Nếu mà người nào mà có hay đi đám chết, nhưng mà đám chết mà hồi chiến tranh á, thì người đó mới thưởng thức được cái hương vị của những cái thân hình này. Tôi hồi đó là cái thời mà còn chiến tranh khốc liệt ghê lắm á, thì tôi cũng hay thường đi tụng đám với những cái đám mà người ta mới nhặt được xác về, nó sình trương to như một con bò vậy, nó nhúc nhích, nó lắc lư vậy, nó như là mấy cái rau câu hay mấy gì mà nấu lỏng mà nó chuẩn bị, nó có thể bể ra mà nó rỉ nước, mà nó hôi, không có một cái gì trên cuộc đời này hôi hơn. Nên cái kinh nghiệm là khi đi đám ma như vậy phải có một cái lọ dầu hỏa, dầu hôi á, để làm cái gì? Khi bắt đầu mà đem cái xác ra mà tụng, nó đứng nó tụng không có nổi đâu, thì phải đổ cái dầu hôi nó vào cái tay áo ướt này nè. Xong rồi tụng khi nào mà hít thở đấy thì phải hít qua cái lớp dầu hôi đó để cho nó bớt có hôi. Rồi nó khiếp lắm. Ấy thế mà khi mà sống lo âu lo lắng, xong rồi tạo một đống nghiệp, xong rồi khi gặp một cái nghiệp gì thì lại lo mà bão Phật cước là ôm chặt chân Phật. Mà Đức Phật thì chỉ rồi, bay rồi, bày cho mình cái con đường thoát khổ rồi, bày cho mình cái con đường là từ nay trở đi không cần phải cầu cứu nữa. Cứ theo lời Phật dạy thì không có bao giờ qua cuộc đời không cần cầu cứu. Bồ Tát và Thánh Tăng là những người y giáo phụng hành, cho nên các vị đó hết cầu. Chúng ta mãi mãi là những cái người con ăn mày ăn xin của chư Phật, cho nên chúng ta chưa từng bao giờ y giáo phụng hành. Nếu Đức Phật dạy mình phát tâm, mình phát Đức dạy Đức Phật và chư Tổ sư dạy mình là thế thế thường hành Bồ Tát đạo, mình vẫn nói không, mình vẫn mải mê với lại mọi thứ ở trong cái cảnh giới mà hữu vi này. Mình vong thất đi cái cảnh giới an lạc tiềm ẩn nằm ở trong đại bi tâm của chúng ta, còn gọi là Như Lai Tạng, còn gọi là Phật tính, còn gọi là chân như, còn gọi là tự tính, còn gọi là Phật tâm hay Bồ Đề tâm. Hãy quên rồi. Và chúng ta không bao giờ mang ra sử dụng nó hết. Thế thì cái pháp tứ diệu đế nói trên đó, nó cần phải cái vấn đề là nhận thức như thế thì mới tiến bước vào trong đạo và diệt được. Còn nếu mà không chưa nhận thức như thế thì vẫn nhất định đâu sợ, vẫn thuộc diện điếc không sợ súng, vẫn hiên ngang tiến bước giữa một rừng đạn đó, của luân hồi sinh tử. Mà gục ngã biết bao nhiêu lần rồi, không sợ. Cái nguy hiểm đó thì không sợ, mà lại sợ cái gian nan của vấn đề hành Bồ Tát đạo. Có đôi khi quả là điên đảo. Cái nguy hiểm của sinh diệt, của ngũ thú, nguy hiểm hơn cái gian nan của Bồ Tát đạo xa lắm. cái gian nan của Bồ Tát Đạo nó không có đưa đến một cái hậu quả nguy hiểm nào ngoài công đức, thì lại sợ. Mà cái gian nan kia đưa đến toàn những cái mà phí công vô ích thì lại không sợ. Tất cả tranh giành cho được thì mình thấy vô lỗi lắm. Hồi xưa Stalin, Hitler, Churchill, Roosevelt gì đó đánh nhau túi bụi chết không biết là bao nhiêu hết. Ở xứ Pháp, ở bãi biển Normandy, ngày hôm nay người nào mà đi du lịch còn thấy những pháo đài của quân đội Đức Quốc xã để lại. Những pháo đài dọc theo bờ biển Normandy với những tấm bia ghi nhận là tại đây quân đội Đức chết bao nhiêu người, quân đội đồng minh chết bao nhiêu người. Và chỗ này là quân đoàn số mấy của Đức, chỗ mà còn đối phương là lữ đoàn gì đó, thủy quân lục chiến của Mỹ, vân vân, để chi tiết lắm. Đánh đấm nhau chết biết bao nhiêu, rồi trong cục cũng khỏe. Rồi trong cục bây giờ chỗ đó là cái chỗ du lịch, Mỹ có, Đức có, Anh có. Đó. Đi du lịch, đi chụp hình, huê. Chẳng có ai giận ai, chẳng có ai ghét ai, tốn một trận đánh lớn. Ở trong lịch sử nước Pháp gọi là ngày dài nhất, ngày 6 tháng 6 là ngày giải phóng nước Pháp, tức là qua cái trận đánh ở Normandy. Thế thì mình thấy là toàn là những cái lòng tham đó làm cho chết biết bao nhiêu người, những cái sự mà gọi là si mê nói trên nó không hiểu mà không sợ. Và trong khi là cái chuyện mà hy sinh thì ai cũng sợ, nên gọi là điên đảo. Thế khi mà đã nhận ra được cái vấn đề mà gọi là khổ tập thì có thể tiến tới diệt đạo. Thì khi tiến tới cái vấn đề mà hành đạo đó, để chứng diệt đó, thì bây giờ tạm thời tôi mới bắt nó qua cái phương diện tứ diệu đế nằm ở trong cái ý nghĩa của tỉnh độ thông, mà không có nói theo cái nghĩa của thanh văn. Thì bây giờ đây á, thì tỉnh độ thì kêu gọi mọi người đó là niệm danh xưng của Đức Phật A Di Đà và vãng sinh về cái thế giới của ngài gọi là Cực Lạc. Và cái thế giới đó nằm ở phương Tây, cách đây 10 vạn ức Phật độ, theo lời tường thuật của Đức Bổn Sư. Thì theo cái lời chú thích của ngài Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng đại sư, thì ngài Huệ Năng nói rằng đâu có phải là mình đi bộ thiệt hay là mình đi trải qua đến 10 vạn ức Phật độ thì mình gặp thế giới đó đâu. Mà 10 vạn ức Phật độ ở đây nó là, quý vị phải biết rằng đó là thập thiện. Đánh tu một thiện thì vượt qua 1 vạn ức Phật độ, tu thập thiện thì vượt qua 10 vạn ức Phật độ. Cho nên nếu người nào mà hành thiện hết như thế, thân tâm thanh tịnh thì tịnh độ nó hiện tiền ngay ở nơi tâm. Tịnh độ không phải ở một nơi ngoài tâm. Đây là đối với lại Huệ Năng, ngài Huệ Năng giải thích như thế. Còn bây giờ chúng ta lại suy nghĩ theo cái bài kệ như này, nói rằng là sinh diệt mà diệt rồi á thì tịch diệt nó vi để là lạc. Một khi mà sinh diệt diệt thì bây giờ nó gọi đó là tịch diệt, thì cái cõi tịch diệt nó không còn có sinh diệt, tại sinh diệt diệt dĩ. Thì tịch diệt nó là một cái cõi không còn sinh diệt nữa. Và như thế thì chúng ta có thể định nghĩa rằng là thế giới cực lạc nằm ở đâu? Phải chăng thế giới cực lạc cũng là một cảnh giới sung sướng nằm ở trong thế giới ta bà, hay nó vượt ra khỏi ngoài thế giới ta bà? Nếu cái câu đáp rằng là nó ngoài cái thế giới ta bà, nó là cảnh giới của Phật, không có thuộc về thế giới ta bà, thì đương nhiên nó phải đòi hỏi một điều mà chẳng ít ai chú ý. Đương nhiên nó là cõi vô sinh diệt. Không có cõi Phật nào mà là sinh diệt. Có lẽ chỉ trừ thế giới ta bà này của Đức Bổn Sư. Còn nó kỳ ra thì tất cả mấy cái cảnh giới của chư Phật đều là cái cõi vô sinh diệt. Cho nên chưa từng có bao giờ người ta nghe nói được cái vấn đề rằng là chết ở trên liên hoa. Người ta chỉ nghe được cái câu rằng là sinh từ liên hoa, chưa bao giờ nghe câu chết từ liên hoa. Cho nên khẳng định ở trên những cảnh giới của Đức Phật không có cầu siêu nha.
Còn siêu đi đâu nữa bây giờ? Hết rồi. Thế thì ngài Huệ Năng cũng hỏi, thế thì cái người mà ở cõi Tây Phương đó mà họ làm tội hay là họ bị chết rồi thì họ sinh về đâu nữa? Nếu mà họ bị chết nữa, sinh về đâu? Không có chết, sinh, tức là sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt bi lạc. Như thế có thể nói tịnh độ là một cảnh giới tịch diệt, cho nên nó mới gọi là cực lạc. Tịch diệt thì mới cực lạc, tức là không còn có sinh diệt. Cho nên lên đó đó thì những người mà vãng sinh về đó đó là đều là tịch diệt cả, là không còn có sinh diệt. Như vậy muốn như thế đó, muốn sinh diệt diệt dĩ thì cái người đó đó phải nhận thức được cái vấn đề là nhân sinh thì khổ, để mà lìa cái khổ tập thì mới có thể tiến lên cái cảnh giới của chư Phật được. Cho nên vì vậy khẩu hiệu của ngài Ấn Quang Đại Sư tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông là yếm ly ta bà hân cầu tịnh độ. Yếm ly ta bà là chán bỏ cái thế giới ta bà, hân cầu là vui cầu thế giới cực lạc. Phải có cái vế trước thì vế sau nó mới mạnh được. Vế trước đó là yếm ly ta bà, còn mà say xưa ta bà thì đâu có hân cầu tịnh độ đâu. Tôi có thể bắt gặp những cái chi tiết là người ta không có hân cầu tịnh độ lắm, là cho nên rằng là người ta đấu tranh với Đức Phật A Di Đà, chống lại, tin không? Ở đây có ai tin nữa không? Họ chưa. Nên tôi nói một cái ví dụ điển hình thôi. Bất kể, thì dụ như là trong một cái gia đình nào đó có một cái người hấp hối hay là bệnh nặng, họ súng lại niệm Phật, niệm A Di Đà thiệt, nhưng niệm để Đức Phật A Di Đà đừng đến, chứ không phải là niệm để cho Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn đâu. Họ muốn người kia sống mà, Đức Phật đến thì mang người kia đi, còn gì thì người kia chết. Cho nên là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, nhưng cái người kia phải sống, tức là Nam Mô Di Đà Phật xin ngài đừng đến, ngài cứ hẹn nhưng mà ngài đừng đến nhé. Bây giờ mình suy nghĩ xem đúng phải không? Họ đấu tranh với Đức Phật A Di Đà, nhưng mà đúng với kinh điển đó là khi mình niệm Đức Phật A Di Đà thì Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn, nhưng mình không muốn ngài tiếp dẫn. Và nếu mà mình niệm mà người kia ngồi dậy lại được mạnh khỏe, mình bảo ui giời Phật độ. Tức là khi Phật chê không có tiếp dẫn thì mình nói ôi giời Phật độ. Thì mình sẽ nói rằng là linh qua đi cái niệm Phật xong đó là sống lại. Nhưng mà kỳ thật ra thì mình niệm Phật đó là để Đức Phật rước, để rước cái người đó đi chứ. Nhưng mà mình vẫn mong cho người ấy sống. Ngay chính mình cũng vậy. Khi mà mình được biết rằng là mình có một cơn bệnh nặng, mình nỗ lực niệm Phật không phải để vãng sinh, mà để rằng là Phật đến nhưng đem thuốc đến, chứ không phải là đem cái kim đài đến để mà tiếp dẫn mình ra đi. Mình nói Phật cho con hẹn lại nhá, cho con hẹn chục năm nữa đi. Cho nên rõ ràng là tại vì khi đó mình đâu đã yếm ly ta bà đâu, cho nên mình đâu có hân cầu tình đó, đâu có hân cầu, không có sẵn sàng, không có sẵn sàng cho sự ra đi. Cho nên dù là một gia đình tu tịnh độ đi chăng nữa, cũng than khóc, cũng thở than, mà không có một cái sức tự tin như họ thường tu và thường nói rằng là niệm Phật như vậy thì vãng sinh tịnh độ. Mà vãng sinh tịnh độ, người đó vãng sinh tịnh độ thì mình thở than nói gì và khóc cái gì. Thế nên có một gia đình ở bên Hoa Kỳ, cái dịp nào mà nếu tôi mà tới đây chẳng hạn như là Phật đản sang năm, thì tôi sẽ cố gắng tôi nhớ tôi đem theo cái tờ báo. Gia đình ở bên xứ Hoa Kỳ tu tịnh độ, có một cái thông chi cáo phó chúng tôi hân hoan loan báo cho thân bằng quyến thuộc, chồng cha, chồng ông cha của chúng tôi tên gì đó,
vừa vãng sinh tịnh độ vào lúc mấy giờ ngày hôm hân hoan loan báo. Lần đầu tiên tôi thấy, tôi ngưỡng mộ với mới là cái tinh thần gọi là tịnh độ thứ thiệt đó. Ấy thế mà bị mấy người bạn lữ hè lại, hè lại nghĩa là gọi là tố tụng, tức là nói tại sao vậy, tại sao không chia buồn bất hiếu mà lại vui. Vẫn còn theo cái những cái tập tục của dòng đời, của khổ và tập. Nếu mà cái người đó họ tu tập, cả nhà tu tập, họ ra đi một cách bình an và bình thản, không sợ sệt, thì quả là một điều hân hoan. Cho nên Huệ Trung Thượng Sĩ là một đại thiền sư của nước ta, là thầy của Trúc Lâm Tam Tổ, là thầy cả từ ngài, từ vua Trần Nhân Tông cho đến Pháp Loa và Huyền Quang, ba vị tổ sư của thiền phái Trúc Lâm đều là đệ tử của ngài Huệ Trung Thượng Sĩ. Khi ngài tịch, ngài nằm xuống, giá từ thân bằng quyến thuộc nằm xuống, thì con cháu của ngài, tại vì ngài là danh tướng, về sau này bỏ đi tu, cho nên có con có cái, con cái bu xung quanh khóc kể. Ngài chết không được, ngài mở mắt ngồi dậy, mắng. Nó bảo, bọn người không biết chỗ đến của ta cho nên ngồi đây mà gào mà khóc. Ngài nói như vậy, nếu biết cái chỗ đến của ta đó, thì phải hoan hỉ cho ta. Mà có lẽ cái người gào khóc đó chính là ngài. Tại vì rằng là ngài sẽ thấy tội nghiệp cho cái đám còn lại. Rồi ngài cũng khóc là thôi chứ đám kia tội nghiệp ngài, đám con cháu của ngài. Rồi ngài nạt như vậy không dám khóc nữa. Rồi thì ngài bình thản nằm xuống thị tịch. Đó là đại thiền sư của Việt Nam mình, thiền sư vĩ đại nhất. Thế trở lại thì phải yếm ly tha bà thì mới hân cầu tịnh độ được. Rồi thì tịnh độ lại bồi thêm một câu nữa, nói rằng là ái bất trọng bất sinh tha bà. Là nếu cái tâm ái của mình không có nặng thì mình đâu có sinh tha bà đâu. Đấy là mình sinh tha bà là bởi vì cái tâm thức của mình, cái nghiệp thức của mình, cái tâm thức đó, nó là một cái nghiệp của ái nhiễm. Cho nên vì vậy nó phải sinh vào trong cái cảnh giới của ái đó, đó là ta bà. Đức Phật nói trong kinh Viên Giác là do ái mà có luân hồi sinh tử. Anh không ái thì không luân hồi sinh tử. Do đó vì vậy đạo Phật, tiền đề của đạo Phật là cắt ái xuất gia. Thì cắt ái mới xuất gia được. Thế thì nếu không yếm ly sinh tử thì làm sao hân cầu tịnh độ đúng nghĩa được. Thành ra khi mà hân cầu tịnh độ đó, thì đương nhiên là một cái người mà hân cầu tịnh độ thì đương nhiên người đó nhận thức được cái vấn đề tại sao yếm ly ta bà. Bởi vì cái kiếp của ta bà gọi là nhân sinh thì khổ, bởi vì biết ta bà chỉ là cái quả khổ của biết bao nhiêu cái nhân tập của hết thời chúng sinh và cả của mình nữa. Cho nên vì như vậy ly khai nó, ly khai nó để mà thành tựu được cái cảnh giới. Cảnh giới đó là cảnh giới tịch diệt vi lạc. Cho nên thế giới cực lạc phải là một cái thế giới của tịch diệt. Và bằng chứng là chẳng có một Bồ Tát nào trên đó tự. Và thứ hai nữa thì người ta về đó bằng một cái tâm, cái tâm thanh tịnh mà ban sáng tôi nói, nó vượt lên trên cả cái vấn đề thiện và ác của thế nhân, tức là vấn đề của hữu lậu pháp, của hữu vi pháp. Nó thành tựu được cái vô vi pháp và thành được kết quả là hữu lậu cảnh giới, tức là thế giới của vô lậu cảnh giới, là thế giới của tịnh độ. Cho nên thế giới của tịnh độ ở trên đó là vô lậu, không có sinh tử, không có thay đổi, vô lậu.
Cho nên vì như thế không có tiến, không có thối, chỉ có tiến, cho nên gọi là bất thối Bồ Tát Vi Bản Lữ khi lên trên đó. Ở trên đó là toàn hàng ngũ bất thối. Bất thối có nghĩa là cái hàng ngũ không hề bao giờ có thối chuyển, tức là đương nhiên là vô lậu. Đó. Đương nhiên là hàng ngũ vô lậu, bởi vì hàng ngũ trên đó là hàng ngũ mà thế thế từng hành Bồ Tát tạo, mà bất thối Bồ Tát Vi Bản Lữ. Cho nên lên trên đó là trở thành cái hàng mà là không còn có sinh diệt về cái vấn đề tiến tu nữa. Cái vấn đề tiến tu của mình, cái vấn đề tinh tiến của mình không còn có sinh diệt. Ở đây lúc thì tinh tiến, lúc thì uể oải, cho nên cái tinh tiến của mình có sinh có diệt. Cái uể oải của mình cũng có sinh có diệt. Có lúc mình uể oải, có lúc tự nhiên mình lại hăng lại. Ở bên thế giới của tịch diệt thì mọi cái thành quả mà từ cái khối thanh tịnh vô sinh vô diệt, tức là cái thanh tịnh bất diệt, tức là cái thanh tịnh vô lậu, từ cái thanh tịnh vô lậu sản sinh ra mọi cái chi tiết, mọi cái pháp của nó, thì tất cả những cái pháp từ trong cái thanh tịnh vô lậu đó sinh ra, những pháp đó thấy đều vô lậu, đều thanh tịnh, cho nên đều là thiện pháp. Cho nên vì vậy không có uể oải mà chỉ có tinh tiến. Và không có tán loạn mà chỉ có thiền định. Không có si mê mà chỉ có trí tuệ. Và tất cả những thứ như thế, tại vì nó đều do nơi thanh tịnh sinh, những thứ như thế đều vô lậu, không có hết, không có dứt. Cái trí tuệ của chúng ta ở đây cũng có khi sinh và có khi tắt. Có khi nghĩ giỏi lắm, hiểu đạo Phật hay lắm, nhưng mà rồi thì có khi bao nhiêu cái hiểu đó tiêu tùng, nó lại hiểu theo si mê, lại chạy theo con đường mê. Còn ở trên kia thì trí tuệ bất thối chuyển, thiền định bất thối chuyển, giới đức cũng bất thối chuyển, định cũng bất thối chuyển, cái gì cũng bất thối chuyển. Cho nên nó bất thối Bồ Tát Vi Bản Lữ. Cho nên người sinh đến đó, những cái người mà tu tập mà đầy đủ sự thanh tịnh để mà có thể sinh mà hoa nở thấy Phật ngay lập tức á, tức là có nghĩa là tâm của họ là tịnh độ và Phật ở ngay tâm của họ. Cho nên tắt cái tâm mê đi là tâm kia nó hiện ra ngay, là cái tâm mà giác ngộ kia nó hiện ra ngay, thì chứng được vô sinh pháp nhẫn. Vô sinh pháp nhẫn là gì? Vô sinh pháp nhẫn để nói một cách cụ thể và đơn giản để cho mọi người dễ hiểu và dễ nhận. Vô sinh pháp giới, vô sinh là cái nghĩa của bất thối chuyển, không có sinh diệt nữa, là cái nghĩa của bất thối chuyển. Thành ra ở trên đó là toàn là hàng Bồ Tát bất thối không. Người nào sinh đó là bất thối, cho nên người nào sinh đó là bất diệt. Thì với cái tâm thanh tịnh đó mà sinh về cái thế giới phương Tây thì cái cảnh giới đã tốt như vậy rồi, thân đó vẫn là thân của thanh tịnh. Thanh tịnh, cái thân thanh tịnh đó đó, tức là cái tâm của mình đó, cái thân thanh tịnh đó thật là thân của mình. Thì cái sự thanh tịnh đó của mình, cho nên thân của Bồ Tát ở trên đó tốt đẹp vô cùng. Cho nên thanh tịnh mà, cho nên nghĩa là tướng hảo quang minh ở dưới này, mà những người có phúc đức thôi cũng tướng hảo cũng đã quang minh rồi, chứ nói gì đến cái vấn đề mà cực kỳ thanh tịnh như vậy. Anh tướng hảo rất quang minh, sáng sủa, phóng hào quang sáng, người trong suốt như lưu ly, người thì sắc vàng như là vàng của cõi Diêm Phủ. Muốn hiện thân nào tùy ý hiện thân mà cứu độ chúng sinh. Và rồi thì sở dĩ mà nói là sinh diệt, diệt dĩ là sinh diệt, mà diệt rồi là mà mọi cái sinh diệt đều tắt. Thì cái sự tắt đó, diệt dĩ đó, tắt đó ám chỉ cho phương Tây, là bởi cái lý lẽ rằng mặt trời nó tắt ở phương Tây, ngày nó tắt ở phương Tây. Khi mà ngày nó tắt ở phương Tây thì bây giờ ngày nó mất rồi, nó tắt rồi, thì đêm bắt đầu sinh. Và khi đêm nó tắt ở phương Đông, hay mình có thể nói là mặt trời lại khởi lại sau khi mặt trời tắt, tức là diệt ở phương Tây, rồi mặt trời lại sinh ra lại ở phương Đông, thì ngày đến và đêm đi. Rồi thì nó biến chuyển không ngừng, và nó lại đến phương Tây nó diệt thì là ngày tàn và đêm tới. Thế thì bây giờ người ta mới tượng trưng ở cho cái vấn đề rằng là cái diệt đó, sinh diệt, diệt là ở phương Tây, để nói lên cái sự diệt. Cho nên cái thế giới cực lạc được miêu tả là ở phương Tây, chứ không phải thật sự là ở phương Tây. Là bởi cái lý lẽ rằng phương Tây vốn rằng là vô chủ xứ, tức là phương Tây không có chủ xứ. Tại sao? Bây giờ để tôi ví dụ để cho chúng ta nghe. Bây giờ tôi thì quen cái địa lý ở bên Pháp hơn, thế giờ tôi ví dụ theo cái Pháp đi. Thì bây giờ chẳng hạn tôi lấy phương Đông đi. Phương Đông vô chủ xứ, phương Tây vô chủ xứ, phương Nam vô chủ xứ, phương Bắc vô chủ xứ, phương nào cũng vô chủ xứ, chỉ là tương đối thôi. Thế thì bây giờ chẳng hạn, bây giờ tôi ở Paris, bây giờ đó mà bây giờ tôi ở thành phố Brest, là một cái thành phố cực Tây của nước Pháp. Thì nó là cực Tây của Paris, cũng cực Tây của nước Pháp. Mà nó muốn đi Paris thì nó phải nhắm hướng Đông nó đi. Thì bây giờ hỏi Paris ở đâu, hỏi người ở Brest đó, để mà đi Paris thì người Brest đều tất cả như một đều nói rằng Paris ở phương Đông, nhắm hướng Đông mà đi. Đó, đúng, điều này không có sai chạy. Nhưng nếu bây giờ tôi ở Metz hay là ở Saarbrücken của Đức, tôi hỏi Paris ở đâu thì những người mà hiểu biết địa lý và chỉ chính xác, họ nói Paris ở phương Tây. Thế thì Paris ở Tây hay Đông? Ở cả Tây lẫn Đông, mà chẳng ở Tây chẳng ở Đông nè. Thì nó là vô chủ xứ, nó chỉ là tùy thôi, phương tiện thôi. Hay do đối với lại cái thành phố Metz hay là Saarbrücken đó, thì Paris là phương Tây. Nhưng mà đối với lại thành phố Brest hay là thành phố Năng này của Pháp thì Paris là phương Đông. Cho nên Đông hay Tây nó đâu có định xứ. Nó không có định xứ. Giả sử thế giới cực lạc nó nằm vây như vậy thiệt, nó ở phương Tây, là ta bà ở đây nhìn về phương Tây là nó. Nhưng mà nếu bây giờ mình đi một cái đánh vòng qua bên phía Đông của nó để mình nhìn lại thế giới phương Tây là cực lạc, thì mình sẽ thấy ủa nó phương Đông. Cho nên nói Tây hay nói Đông đó, nó chỉ có nghĩa của cái sự mà ám chỉ cho cái vấn đề rằng là tịch diệt. Cái chữ mà thế giới cực lạc ở về phương Tây là chỉ cho nó tịch diệt, là ám chỉ cái điều như vậy. Nó là một cái cảnh giới như thế. Tịch diệt thì mới gọi là lạc. Như vậy cái người mà tu tịnh độ cũng có thể áp dụng cái bài kệ nói trên đó, để có thể thấy rằng là cái thế giới của ta bà với cái thế giới của tịnh độ nó khác nhau. Một cái thế giới đó là có sinh có diệt, một cái thế giới là vô sinh vô diệt. Cái thế giới vô sinh vô diệt ấy mới gọi là lạc. Còn cái thế giới mà có sinh có diệt kia thì mọi cái lạc của nó, tất cả lạc của nó đều không đủ gọi là lạc. Như tôi có nêu lên rồi, lạc mấy cũng không đủ, lạc mấy cũng không vừa. Mà khổ trong giây lát thì cơ hồ rằng chịu không nổi. Mà lạc có 10 năm thì cũng cảm thấy nó chóng vánh, nó qua mau lắm. Thành ra mọi cái lạc của thế gian này nó sẽ mất. Khi nó mất, nó để lại cho cái người chủ nhân đó một cảnh luyến tiếc. Vì vậy một cái lạc ở cái thế gian này không xứng đáng để mà thật sự gọi là lạc, không phải thật lạc. Thành ra chỉ có cái thật lạc mà đạo Phật nêu lên là cái vô sinh vô tử vô khứ lai. Còn sinh tử khứ lai đô thị mộng, sinh tử và đến lui từ đời này qua đời khác, từ cảnh này qua cảnh khác,
quá chỉ là một cơn mơ.
Như thế thì đương nhiên cái người mà tu tịnh độ nó mà có thực sự mà phát tâm mà hân cầu tịnh độ thực sự nó không sợ hãi cái chết. Tại vì nếu hân cầu tịnh độ thật sự thì cái chết đến với mình chỉ là sự vãng sinh thôi, thì cớ gì phải sợ? Tại sao mình lại sợ vãng sinh kìa? Khi mình sợ vãng sinh thì làm sao nói chuyện hân cầu tịnh độ? Nếu mình sợ vãng sinh thì làm sao mình lưu luyến đến cái cõi này cho đến rằng là dù phải sống ở cõi này với một thân thể đầy bệnh hoạn chồng chất khổ đau, xem ra vẫn hơn là cầu về tịnh độ đối với nhiều người. Cho nên cũng có rất nhiều cái câu chuyện đó, nó gọi là bi kịch. Tức là cũng có rất là nhiều thầy khi mà tới tụng kinh cầu an cho bệnh nhân, thấy bệnh nhân bệnh nặng nằm thều thào rồi trên giường rồi tuổi cũng lớn rồi, thì cũng trải kinh A Di Đà ra tụng, nó bị người nhà cử, người nhà bắt phải tụng kinh Dược Sư hay kinh Phổ Môn kìa, chứ tại sao đi tụng kinh A Di Đà rồi cầu siêu mà người ta chưa chết sao đi cầu siêu? Mà họ không vui, họ nói như thế. Thế nhưng mà là đó cũng là những cái tín đồ mà gọi là thờ Phật A Di Đà trong nhà. Anh ra vì vậy cái tâm mà nó đắm đuối ta bà đến độ như vậy lắm mà. Thế làm sao mà hân cầu tịnh độ? Làm sao mà có thể lên tịnh độ với tâm như thế? Cho nên chỉ niệm Đức Phật A Di Đà mà cái tâm yếm ly cái không sinh. Với thầy nào tôi không biết, nhưng mà với tôi nói thẳng thắn một câu vô ích, không vãng sinh nổi. Cho nên vì vậy nó mà ngài tổ thứ 12 của Liên Tông mới phải lên tiếng là nói rằng là khi niệm Phật nó là phải lấy cái tâm mà có sẵn Phật đó, niệm Phật có sẵn trong tâm đó, thì vãng sinh. Không phải tâm nào niệm Phật cũng vãng sinh. Tâm ta bà niệm Phật là chỉ để cầu chuyện ta bà. Cho nên Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật xin cho con được cái này, Nam Mô Di Phật xin cho con đừng có bị cái đó. Thế dù giờ con sắp sửa có cái nạn, Nam Mô Di Phật xin cho đừng bị nạn. Tức là mình niệm Phật chỉ với lý do vậy, chứ không phải niệm Phật để vãng sinh. Cho nên khối người niệm Phật với không với một tinh thần rằng là cầu vãng sinh, và khối người niệm Phật với tinh thần là chống vãng sinh. Nếu mà chúng ta cứ xét kỹ thì là nó như thế đấy. Thế thì hiểu được cái vấn đề rằng là ta bà đó là khổ, ta bà là nhân sinh thì khổ, rồi mới yếm ly ta bà, thì cái tinh thần yếm ly ta bà thì nó mới phát sinh ra cái phế thứ hai gọi là hân cầu tịnh độ. Cho nên mới quyết định rằng là phải tịnh độ. Thì khi mà quyết định phải tịnh độ thì đương nhiên rằng là chấm dứt mọi cái tâm lưu luyến của ta bà gọi là cắt ái. Thì có cát ái thì ái bất trọng bất sinh ta bà. Cát ái đi rồi thì chẳng còn có một cái nhân nào để có thể sinh ra ta bà được hết. Thì đó là vế đầu tiên để xuất ly cái ta bà, lời rời cái ta bà để tiến đến tịnh độ. Thì khi yếm ly như thế thì đương nhiên là chẳng còn một cái tâm niệm gì mà cầu mong ta bà. Cho nên một niệm niệm Phật là một niệm cầu vãng sinh, chứ không có cầu vớ vã vớ vẩn. Hai niệm niệm Phật là hai niệm cầu vãng sinh. Thì như thế đó thì cái người đó nó xả cái tâm ái. Tại tâm của thế giới ta bà này là ái lắm, cho nên là ái cho đến độ rằng là không có muốn lìa nó. Dù rằng là cái cơ thể của mình nó mang nhiều trọng bệnh nan y không chữa được, nhưng mà cũng vẫn muốn níu kéo. Đó là cái ái nhiễm cái thế giới đó của mình, ái nhiễm mọi cái của mình. Cho nên nếu bây giờ yếm ly thì đương nhiên là bỏ hết mấy cái ái đó. Bỏ hết mấy cái ái đó thì đương nhiên cái sự quyết định vãng sinh nó mới mạnh. Thì cái tâm vãng sinh đó nó mới thành cái tâm vãng sinh, đó là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh đó là tâm không còn có cái tâm ái nhiễm nào nữa hết. Ở nơi tâm thì tâm ấy nó thanh tịnh. Thì tâm thanh tịnh đó đó nó mới tiến bước lên tịnh độ được. Còn làm sao người ta có thể mang một tâm ái lên trên tịnh độ được? Nếu mang tâm ái lên tịnh độ, chung cục cũng chỉ thấy tịnh độ là ta bà. Cũng giống như một anh bần cùng nghèo khổ ở xứ Phi Châu đem anh qua đây, thì anh vẫn sống kiếp sống bần cùng cực khổ tại xứ này như thường, không thay đổi. Không phải anh qua đây là tự nhiên rằng là anh cũng lái xe BM, rồi anh cũng nghĩa là sống cũng có nhà, có cửa, cũng có này kia. Chưa chắc. Mà còn chắc chắn chứ không phải chưa chắc. Mà anh cũng không có được như vậy. Anh qua đây anh cũng cùng đinh. Anh ở xứ cũng cùng đinh. Qua đây cũng cùng đinh. Chỉ khá hơn là ân chiêm ở cái xứ này là sự ăn, sự uống gì nó cao cấp hơn vậy thôi. Còn vẫn là một cái kiếp cùng đinh. Thế thì bây giờ giả sử như mình mang cái tâm đó của mình, tâm cùng đinh của thế giới ta bà này lên trên tịnh độ, mình cũng chỉ sống ở trên tịnh độ đó với một sự lầm than, không thấy tịnh độ một chút nào hết. Làm sao một anh, mấy anh cùng đinh của mọi xứ mà tới đây mà có thể thấy được những cái cảnh giới của mấy anh nhà giàu bên này? Thấy không được, nghĩ cũng không ra nữa, tưởng tượng cũng ra nữa. Anh do đó thì phải hiểu là một cái khi yếm ly thì như thế đó, thì cái tâm thanh tịnh nó yếm ly, nó mới phát sinh ra một cái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh đó nó mới kết hợp với cái sự hân cầu tịnh độ. Thì đương nhiên phải hiểu ta bà nó là chư hành vô thường thì sinh diệt pháp. À rồi thì hiểu thế giới cực lạc là một cái cảnh giới của sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Thì sẽ sinh về đó, sẽ sinh về cái cảnh giới ở phương Tây gọi là tịch diệt. Tịch diệt là phương Tây, phương Tây là tịch diệt, là ám chỉ như vậy. Ở nơi đó là cõi tịch diệt gọi là lạc. Và chỉ có tịch diệt thì mới là lạc thôi. Mà đây là còn gọi là cực lạc nữa, thì đương nhiên là khẳng định là nó phải là một cái thế giới không có sinh tử luân hồi. Và khi người ta về đó với một cái thân sáng sủa vô cùng, tại thân công đức, thân thanh tịnh, thân rất là thanh tịnh, cho nên nó đoan trang, trang nghiêm vô tỷ. Vì vậy mới nói là Bồ Tát này kia tướng hảo quang minh không, nó mới đầy đủ được tất cả những cái công đức trang nghiêm, phước duyên thanh tịnh như vậy. Và rồi thì đương nhiên rằng là lên trên đó là bằng một cái tâm thanh tịnh đó. Cái tâm thanh tịnh đó là thân của mình ở trên cảnh giới đó. Thì tâm thanh tịnh đó nó đủ những cái sứ trang nghiêm, trang nghiêm và công đức. Rồi mình mới tha hồ mà biến hiện theo cái tâm thanh tịnh và trang nghiêm nói trên đó mà hiện thân. Cho nên vì như thế mà chẳng hạn như ở đây mà người nào mà vãng sinh Tây Phương hay là vãng sinh gì thì đâu còn cái hình tướng như vậy nữa. Đẹp hơn nhiều, đẹp hơn vô lượng lần. Nhìn hết nhận ra luôn. Đó. Như bây giờ mà anh thiện giáo anh lên trước, tôi lên sau và tôi đâu có nhận ra anh đâu. Hoặc là tôi lên trước anh lên sau anh cũng hết nhận ra tôi đâu. Có ngày ngày tôi đi ra mấy cái ao mà nó sắp nở, tôi thấy nếu có để tên thiện giáo thì tôi phone báo cho anh biết là anh có cái tên trong cái danh sách này rồi, anh cố gắng mà tưới. Nói là khi nào anh lên tôi đứng đó tôi canh. Thì khi nào mà Bồ Tát nào mà hoa nở ra nhìn là tôi biết nó là cái ông tài. Chứ còn mà nhìn mặt thì là coi như là vô phương, bởi vì ở trên đó là đâu có phải là người nào lên cũng mặt như vậy. Thế vậy thì mấy người già đủ mới lên là lỗ. Tại vì lên lúc đó là Bồ Tát đó, thấy Bồ Tát nào cũng già hết. Mấy đứa trẻ lên lời quá, cho nên đâu có chuyện đó. Lên đó rằng là lên đó rằng là tha hồ mà biến hóa hình tướng. Đó. Người nào cũng muốn tướng hảo quang minh cỡ nào đó là cũng được thôi. Thế thì Đức Phật thì chỉ cho mình nhiều cái đó để cứu mình lắm. Thế nếu mà thế mà nếu mà cái giờ cái cuộc đời của mình mà chỉ có làm một cái pháp vô vi, có nghĩa là làm sao cho cái thiện pháp đó của mình không có chết, không có hết, không có lúc sinh và lúc diệt, tức là thường hành. Cho nên thế thường hành Bồ Tát đạo. Không phải thường hành trong đời này, không phải thường hành ngày hôm nay, mà thường hành hoài hoài Bồ Tát đạo. Thì như vậy đó thì Bồ Tát đạo của mình nó là bất thối chuyển. Bồ đề tâm kiên cố, bất thối chuyển. Mà khi tâm nó bất thối chuyển thì đương nhiên cái Phật tâm không còn có thối chuyển, thì Phật tâm nó không còn có sinh, không còn có tử, không còn có khởi, không có phần phục. Thì đương nhiên rằng là Phật hiện tiền rồi chứ còn gì nữa.
Phật của mình á, tức là gọi là mình thành Phật á, thì đương nhiên là nó hiện tiền. Thì đó là đạo của Đức Phật bày. Thật ra thì cũng đơn giản, nhưng mà chỉ có tiếc một cái là cái nhân duyên thôi. Cho nên đại đa số tuy học Phật nhưng mà không bao giờ hiểu những vấn đề nói trên đâu. Cho nên chưa bao giờ phát được một cái tâm mà rằng là yếm ly tập ạ. Cho nên vì như vậy làm thế nào có thể phát được một cái tâm rằng là hân cầu tịnh độ hoặc là hân cầu Bồ Tát đạo. Anh ta đâu có mong. Anh ta do đó mà chúng ta đã miệt mài khổ cực, trải qua biết bao nhiêu lớp giáo lý, miệt mài và khổ cực, cầu nguyện không biết là bao nhiêu lần. Nhưng mà chung cục thì nếu mà chúng ta soi gương tự hỏi thì rồi thì chúng ta xưa sao nay vậy, không có chút gì thay đổi hết. Thế không vậy á? Trí tuệ cũng không tăng, công đức cũng không thành, từ bi cũng không hiển. Nếu bây giờ mà thường hành Bồ Tát đạo là thường cái vấn đề như vậy, mà khi thường hành Bồ Tát đạo đó là thế thường hành, mà hành làm sao? Hành là tu nhất thiết thiện, đoạn nhất thiết ác, độ nhất thiết chúng sinh, là không có thiện nào bỏ hết, thiện nào cũng làm. Cho nên nếu mà chúng ta đúng nghĩa Bồ Tát đạo từ nay trở đi thì chúng ta đừng bao giờ phân vân rằng là thiện này nên làm hay không nên làm, ác này nên bỏ hay không nên bỏ. Nếu có người còn lý luận rằng là làm ác trước xong rồi sám hối sau để trừ, nhưng mà lỡ không trừ được thì thế nào? Cho nên vì như thế thì mình phải suy nghĩ rằng là bỏ tất cả ác và hành tất cả thiện. Hành tất cả thiện thì phải hiểu thêm một điều nữa, rằng là không phải hành tất cả thiện cho một gia đình, hay hành tất cả thiện cho một xóm, hay cho một làng, hay cho một quốc gia, hay cho một chủng tộc, mà hành tất cả thiện nó cho tất cả chúng hữu tình. Tức là đem tất cả thiện đó phổ biến cho tất cả chúng hữu tình, xong rồi đem tất cả những cái mà hành thiện, kết quả của hành thiện đó hồi hướng về một điều duy nhất, không có gì hồi hướng cho tôi được cái gì, mà chỉ hồi hướng cho một cái chuyện gọi rằng là đó, ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo, là mình và hết thảy chúng sinh hữu duyên với mình hành điều thiện pháp cho họ là họ đang giúp mình, họ giúp cho mình thành tựu thiện pháp, cho nên mình cầu xin trả ơn cho họ, họ giúp cho mình hành thiện pháp, cho nên họ gián tiếp hành thiện pháp, mình trực tiếp hành thiện pháp được thành tựu bởi hai yếu tố nói trên. Cho nên vì vậy mình xin nguyện là mình và họ đồng được cái kết quả, đồng thành Phật đạo, chứ không có cầu cho một cái ngã được cái này, được cái nọ, được tiền tài danh vọng địa vị, được giác ngộ, gọi là thành Phật đạo, được sự giác ngộ, tức là được cái sự mà hành được cái đạo đó một cách bất thối, chứng được cái quả diệt thường hằng, không còn có hữu vi nữa, không còn có hữu lậu nữa. Thì như thế đó, đó là cái con đường mà gọi rằng là Bồ Tát đạo là như vậy. Và chính cái con đường nói trên đó mới là chứng tỏ rằng là do chính cái con đường nói trên đó đó mà tâm mới đạt được một cái sự thanh tịnh khế hợp với Phật và giáo pháp của Ngài. Mà đó là con đường Đức Phật chỉ, tức thực hiện cái con đường pháp đó, thế sẽ thấy Phật ngay tại tâm, Phật của mình ấy xuất hiện ngay tại tâm. Và mình thấy rằng là Phật Phật thì đều như vậy. Như trong kinh Hoa Nghiêm nói cái bài kể là thập phương tam thế Phật, đồng cộng nhất pháp thân, nhất tâm nhất trí tuệ, lực vô úy diệt nhiên. Tức là mười phương ba đời hết thời chư Phật đều đồng một pháp thân, đồng một pháp thân nhá, đồng một tâm, đồng một trí tuệ, đồng một lực vô úy, đồng, không có Phật nào khác Phật nào hết. Cho nên khi mà Phật ở ngay tự tâm của mình khởi thì mình cũng có một cái pháp thân đồng với mười phương chư Phật, mình cũng có một cái lực vô úy như vậy, mình cũng có một cái trí tuệ như vậy, mình cũng có một cái tâm như vậy. Cho nên cảnh giới cũng y, tâm cũng y, công đức cũng y. Thì dĩ nhiên phải khai mở tâm đó, là chính Đức Phật đến với cuộc đời này khai thị, là Ngài nói rằng là
chúng ta nó là có cái tâm như thế, tâm giác ngộ như thế, tâm Phật như thế, cho nên chúng ta nó, chúng sinh nó là Phật sẽ thành. Sẽ thành với điều kiện theo con đường của Ngài. Theo con đường của Ngài gọi là quy y. Chúng ta quy y, chúng ta quy y Phật Pháp. Nhưng mà thời kỳ thật ra thì chúng ta đâu có quy y mấy đâu. Tại vì khi chúng ta quy y Phật Pháp rồi thì theo đúng tinh thần của quy y thì chúng ta phải thể giải đại đạo phát vô thượng tâm quy y Phật. Nhưng mà mình, mọi người mà quy y Phật xong rồi đâu có phát vô thượng tâm đâu. Không hề phát vô thượng tâm. Vô thượng tâm là tâm gì? Vô thượng tâm là một cái tâm trên hết, không có tâm nào trên được. Tức là tâm tối thanh tịnh. Tâm ấy là tâm thể độ nhất thiết chúng sinh. Tâm ấy là cái tâm nhất thiết chúng sinh đều nằm trong tầm cứu của tâm nói trên nó. Còn tâm nào cao thượng hơn, chúng ta thử tìm coi. Không có được một cái tâm nào cao hơn được nữa. Tâm ấy gọi là Bồ Đề tâm, gọi là Phật tâm. Thành ra khi quy y Đức Phật là ngay chính lúc đó đó, là mình phải phát tâm. Mà do sự phát tâm đó mà cái tâm Phật nó mới khởi hiện ra. Tâm Phật khởi hiện nó ra thì mình mới có thể có được một cái sức mà thanh tịnh, có được một cái sức thanh tịnh mà thể độ chúng sinh, có được một cái sự thanh tịnh để đoạn nhất thiết ác, để tu nhất thiết thiện và để độ nhất thiết chúng sinh. Thì đó là tâm thanh tịnh đấy. Thì như vậy Đức Phật đến với cuộc đời này là để chỉ cho chúng ta những cái yếu tố nói trên đó, là để cứu chúng ta. Và khi mà là chúng ta quy y mà chúng ta hiểu rõ, khi chúng ta học giáo lý của Đức Phật mà chúng ta hiểu rõ, và khi chúng ta hiểu rồi thì bây giờ tôi nói tóm tắt lại là Đức Phật khi mà Ngài mà giáo hóa chúng sinh á, là khiến cho người ta có thể mà giải thoát được á, thì nó trải qua ba cái tiến trình của tứ diệu đế. Đó. Là ban đầu thì Đức Phật giải thích và nói rằng là đây là những cái khổ mà chúng ta cần phải biết. Là nãy giờ những cái khổ mà chúng ta cần biết là khổ gì đấy? Là khổ mà mệt mỏi, ra sức, cần cù, tranh đấu, tìm đoạt cho được những thứ, chung cục mình sẽ mất. Phải biết đó là khổ nên biết. Rồi thì biết khổ rồi thì phải biết cái tờ nào là cái tập gây ra những khổ đó. Đó là tập nên trừ. Đó là sự si mê, sự mê muội nhân quả. Đó là tập nên trừ, khổ nên biết, tập nên trừ. Rồi thì muốn mà trừ tập đó thì phải nên tu một cái đạo. Đây là đạo nên tu. Và đây là diệt phải nên chứng để mà giải thoát luân hồi sinh tử. Mới đầu là nên biết, đó, nên trừ, nên tu, nên chứng, tiến lên đến trung phẩm của tứ đế. Là đây là khổ phải biết, đây là tập phải trừ, đây là đạo phải tu, và đây là diệt phải chứng. Chứ không có chỉ nên biết nữa, mà phải biết, phải trừ. Đây là tập phải trừ. Đệ tử của Phật thì nhất định không chịu trừ tập, nhất là thời mạt pháp. Cho nên bây giờ Đức Phật nói đây là tập phải trừ, đây là khổ phải biết. Nếu mà chưa biết thì đương nhiên rằng là chưa hiểu được Phật Pháp qua cái yếu tố của bốn thánh đế. Và đây là đạo phải tu. Phải tu chứ không phải là thích tu thì tu cũng tu thôi. Đây là đạo phải tu. Đây là diệt phải chứng. Và khi người nào bước lên cái chỗ phải rồi, bước lên cái trung phẩm là phải, thì người đó sẽ tiến lên một bước nữa lên thượng phẩm. Thượng phẩm ấy là đây là khổ đã biết, đây là tập đã trừ, đây là đạo đã tu, đây là diệt đã chứng, giải thoát luân hồi sinh tử. Là qua những tiến trình ở trên ba phẩm. Thì khi tiến lên ba phẩm như thế thì chứng quả. Tức đầu tiên phải biết, nên, sau đó là phải, cuối cùng là đã rồi. Sau cái phải là đã, sau cái phải tu là đã tu, sau cái phải chứng là đã chứng, sau cái nên, nên tu là phải tu, sau cái nên chứng là phải chứng. Cho nên vì vậy Tứ Diệu Đế mới được gọi rằng là giáo pháp, giáo lý căn bản của Phật Pháp. Mà chúng ta phải hiểu nó như vậy. Nó có thể bao quát rất nhiều chi tiết ở bên trong, tức là các pháp khác. Nhưng mà những cái định luật nói trên, bốn định luật nói trên, nó bất di bất dịch, cho nên nó là đế. Đế là chỉ cho một cái chân lý chắc nịch như vậy, không thể sai khác được, gọi là đế. Thế thì bây giờ chúng ta cũng học giáo lý nhiều, nhưng mà trải qua bao nhiêu cái nền giáo lý, chúng ta không biết cái nên biết, chúng ta không trừ cái nên trừ, cho nên chúng ta vẫn nuôi dưỡng cái mà chúng ta phải nên trừ, chúng ta vẫn nuôi dưỡng. Cho nên vì vậy chúng ta mãi mãi không bao giờ biết được cái nên biết. Do đó thì làm thế nào mà chúng ta có thể tu được cái nên tu và đưa đến kết quả là chúng ta không bao giờ chứng được cái mà chúng ta nên chứng. Đó là cái sự mà gọi là cũng nằm ở trong cái mà gọi là mộng tưởng và điên đảo của thế gian này. Cái thế gian mộng tưởng là chỗ nó điên đảo, chỗ nó là không thấy được những cái lý lẽ nói trên đó. Và khi chúng ta mà thực hiện được cái nên này thì chúng ta sẽ tiến đến một cái là chúng ta phải thôi. Cho nên đây là đạo Bồ Tát đạo, là phải tu. Đây là quả Phật nó phải chứng. Cái đạo của Bồ Tát đã đưa đến cái quả vị của sự độ sinh và thành Phật, gọi là Bồ Tát đạo. Là con đường của Bồ Tát, là con đường của cái vấn đề gọi là phát đại đạo tâm. Quy Đức Phật rồi thì phải thề hiểu cho được đại đạo. Mà muốn hiểu đại đạo phải trải qua ba tiến trình ở trên của bốn thánh đế. Đó. Thế giải đại đạo, muốn giải đại đạo thì phải biết đây là khổ nên biết, đây là tập nên trừ. Đó. Rồi sau đó mới tiến lên rằng đây là khổ phải biết và đây là tập phải trừ. Mà nhờ như vậy mà hành được đạo, nhờ như vậy mà tiến sâu vào đạo. Thì càng lìa tập đi á, thì cái đạo nó càng thành, thì tâm nó càng thanh tịnh, thì nó càng hiểu rõ, càng thấy rõ được Phật Pháp. Anh ra vì vậy, có thể rằng là chúng ta từng đọc sách nhiều, từng nghiên cứu giáo lý lấy, từng học giáo lý, nhưng mà chúng ta bị bỏ qua cái căn bản nói trên đó. Thành ra chung cục rồi thì không mấy ai biết cái nên biết. Nói gì đến cái là người ta phải biết. Người ta biết những cái nó không thuộc về nên biết. Người ta thắc mắc, khi học Phật Pháp thắc mắc toàn những chuyện biết cũng chẳng để làm gì, không biết cũng chẳng sao. Ví dụ như khi con tụng kinh thì thắp một cây nhang hay ba cây nhang nó chẳng ăn nhầm gì, nó chẳng ăn nhầm với đến khổ tập diệt đạo. Nó ví dụ vậy đó, không có dính líu gì hết á. Rồi khi là lạy Phật rồi có không mặc áo tràng có sao không, thì toàn là những chuyện dở hơi đó, chẳng sao. Cho nên có nhiều người Phật tử thưa với tôi rằng con xin đảnh lễ nhưng mà tại con không có mang áo tràng theo. Tôi nói bây giờ rằng là chị lạy hay cái áo lạy? Nếu là chị lạy thì chị cứ việc lạy, nếu áo lạy thì chị chờ có cái áo. Đánh ra nếu bây giờ mình đảnh lễ Phật thì đương nhiên là mình nói ví dụ mình thích đảnh lễ rằng là mình cứ đảnh lễ, chứ lẽ bây giờ mình nói không có áo tràng là không đảnh lễ. Vậy thì áo lễ chứ không phải mình lễ. Thế thì tôi hy vọng rằng là nhân cái dịp Phật đản này á, thì mọi người sẽ biết được những điều nên biết ít nhất. Nếu mà người nào mà hay hơn nữa là người đó phải biết. Rồi đã biết thì hẹn sang năm sang năm nữa. Còn bây giờ là chỉ mong rằng là mọi người có mặt ở đây đều Đó. Sau cái ngày Phật đản này là chúng ta đều biết được điều nên biết, mà hồi nào đến giờ chúng ta không biết, mà nó là nên biết mà chúng ta không biết, cho nên quả là một sự thiệt thòi. Cho nên vì vậy mới công cốc cả đời lao tâm và lao lực mưu toan lo tính cho bản thân, mà rốt cuộc tính lộn. Thân này chỉ mang theo đầy những cái nghiệp mưu tính nó đi. Còn những cái kết quả mà tân này nghĩ là mình thành công mà đoạt được, mất hết. Đó là điều nên biết. Như vậy thì mình lo cho cái gì đây? Mình lo cho cái tự tính của mình. Mình lo cho cái nghiệp của mình, đó là cái thấp. Còn lo cho cái tự tính của mình là cái cao. Tự tính của mình là phát sinh Bồ Đề Tâm, hành Bồ Đắc Đạo. Còn lo cho cái nghiệp của mình là cố gắng mà tu ngũ giới và thập thiện. Còn khá hơn là từ tứ diệu đế trở đi thì tiến được đến con đường giải thoát. Thì tôi cũng mong mỏi là như thế. Mong mỏi rằng là mười phương chư Phật gia hộ, giống như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Bổn Sư của chúng ta, từ bi chứng giám, chứng minh cho cái nhân duyên của chúng ta trong hôm nay cũng như trong đời này đối với Phật Pháp. Chúng ta có thể được khai mở những cái điều đâu là cái con đường để bảo đạo. Qua những cái sự là chúng ta biết được những điều nên biết, phải biết, để chúng ta trong một tương lai gần chúng ta có thể thành tựu được sự đã biết. Và tôi cũng xin đem cái công đức có được trong cái ngày Phật đản này hồi hướng đến cho tất cả cha mẹ chúng ta, thân bằng quyến thuộc trong tất cả các đời quá khứ, hiện tại và cũng như rằng là tương lai sau này, bất luận rằng là họ ở cảnh giới nào cũng có đầy đủ những cái thuận nhân duyên để phát khởi Bồ Đề Tâm, hành Bồ Đắc Đạo, và cùng với lại chúng ta đồng thành Phật Đạo ở đời tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng.